Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên, Thánh Anton Maria Ligori, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chặt lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho dân chúng, ai nấy đều ăn và được no nề. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo sắp xếp của tác giả, tường thuật lời Chúa hôm nay kể về việc Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất, được trích từ chương 14, ghi lại những hoạt động của Đức Giêsu trước khi người có những bài giảng về giáo hội. Khi ấy, được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Trước kia, khi nghe tin ông Gioan Tẩy Giả bị bắt, Đức Giêsu đã lánh đi. Giờ đây, khi nghe tin ông bị giết, người cũng lại rút vào hoang địa, vì giờ của người chưa tới, chưa đến lúc phải đương đầu với cái chết, dù rằng số phận của ông Gioan chính là điềm báo cho cái chết của chính Đức Giêsu. Lần này, đi theo Đức Giêsu không chỉ có các môn đệ, nhưng còn có cả đám đông dân chúng, mang theo những người bệnh và hẳn là cả niềm hy vọng của họ. Lần này, Đức Giêsu không chỉ chặn lòng thương, chữa lành các bệnh nhân, nhưng người còn hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Phép lạ hôm nay có thể khiến người Do Thái nhớ đến giai thoại Manna trong hoang địa, hay câu chuyện ngôn sứ Elisa hóa bánh nuôi đám đông trong cựu ước. Đồng thời, cũng cho thấy quyền năng thần linh của Đức Giêsu, người có quyền trên bệnh tật và sự đói khát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu có quyền năng trên bệnh tật và sự đói khát. Người cũng có thể phán một lời là có đủ bánh ăn cho mọi người. Nhưng Đức Giêsu không làm như thế. Các tác giả tin mừng đều kể lại phép lạ hôm nay khởi đi từ những chiếc bánh và những con cá từ những người có mặt. Đức Giêsu cần sự cộng tác của chúng ta trong việc thông ban ơn thánh. Điện cầu hôm nay là một hình ảnh về giáo hội, nên cũng cần được giải thích theo hướng đó. Đức Giê-xu ở tại trung tâm, người là nguồn mặt ban phát mọi ân huệ, người ban lời và bánh hằng sống. Rồi đến nhóm nhỏ các môn đệ bao quanh người, các ngài ở sát bên người, truyền thông các ân huệ của người. Các ngài như là cánh tay nối dài của Đức Giê-xu. Mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta sống một biến cố mang tính giáo hội. Chúng ta vây quanh Đức Giê-xu, chúng ta chia sẻ chính mình và máu của người. Sau đó, chúng ta được mời gọi ra đi loan báo tin mừng, để cũng như Đức Giê-xu, chúng ta trở thành tấm bánh nuôi dưỡng nhân loại và kiến tạo một thế giới mới. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta cộng tác với người bằng việc dang rộng cánh tay để xóa đi chân lật, xóa đi bất hạnh nghèo đói, vì mọi người đều là anh chị em với nhau và cùng được hưởng những tài nguyên mà Thiên Chúa ban tặng. Xung quanh chúng ta vẫn còn đó biết bao người cần được giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Không ai giàu đến độ không có gì cần phải nhận, cũng không ai nghèo đến mức không có cái gì để ban tặng. Nếu không có tiền bạc, ít nhất chúng ta có thể chia sẻ cho anh chị em nụ cười, sự quan tâm, lời khích lệ và sự cảm thông. Tất cả những điều này được thực hiện đúng lúc, đúng nơi, với tâm tình trân trọng, quý mến, sẽ có giá trị tuyệt vời. Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi khi rước mình vào máu Thánh Chúa thì được hiệp thông với tình yêu của Ngài và trở nên khí cụ thông ban tình thương ấy cho tất cả mọi người. Amen.
Mây âm u, đêm về chiều đã tàn trôi. Chung quanh ta, bao người đòi rách ta cơ. Thầy ơi, chúng con lấy gì mà cho họ ăn? Anh em, hãy cho họ ăn, hãy cho họ ăn. Có thầy đây, đừng sợ đừng lo. Anh em, hãy cho họ ăn, hãy cho họ ăn. Bánh thầy ban, xin cùng sẻ chia. Chung quanh ta, bao phần cô thế cô thân. Chung quanh ta, bao người nghèo đói lầm than. Chung quanh ta bao người già yếu sầu đau. Thầy ơi, chúng con lấy gì mà cho họ ăn? Anh em, hãy cho họ ăn, hãy cho họ ăn.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha về đến Roma bình an. Đức Thánh Cha Francisco đã về đến phi trường quốc tế Fiumicino của thành Roma vào lúc 8:06 sáng thứ Bảy 30 tháng 7 vừa qua. Trên đường trở về Vatican, như thường lệ, Đức Thánh Cha đến đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện trước ảnh tượng Đức Mẹ là phần lỗi của dân Roma, để cầu nguyện và cảm ơn Đức Mẹ vì đã phù trợ Ngài trong chuyến viếng thăm Canada vừa qua. Hơn 7 tiếng trước đó, tại phòng khánh tiết phi trường Iqaluit của Canada, đã diễn ra cuộc tiễn biệt đơn sơ với sự hiện diện của bà toàn quyền Mary May Simon và một số quan chức trong chính phủ Canada. Một số thành viên thổ dân Inuit đã đánh trống, chơi nhạc và diễn những vũ điệu truyền thống đơn sơ để từ biệt Đức Thánh Cha. Mặt khác, Cha Spadaro, giám đốc tạp chí Văn Minh Công Giáo của dòng tên ở Ý, cho biết, ban sáng cùng ngày thứ Bảy 30 tháng 7, tại tòa tổng giám mục Kề Mét, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 15 tu sĩ dòng tên, trong đó có Đức Hồng Y Sơni, người Canada, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản. Một số tu sĩ dòng tên người Haiti, vì miền dòng tên tại nước này cũng thuộc tỉnh dòng Canada. Cuộc trao đổi rất thân mật, xoay quanh các vấn đề của giáo hội nói chung và tại Canada nói riêng. Tin Ottawa, Canada. Hội đồng giám mục Canada cảm ơn Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Canada cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco và chuyến viếng thăm lịch sử ngày mới thực hiện tại nước này. Thông cáo công bố ngày 29 tháng 7 vừa qua thì Đức Thánh Cha kết thúc cuộc viếng thăm 6 ngày tại Canada, nói rằng các giám mục Canada cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco vì chuyến viếng thăm lịch sử tại đất nước chúng ta. Ngài đến để chú toàn lời hứa, bày tỏ bằng chính sự hiện diện của Ngài, sự gần gũi với các thổ dân tại quốc gia này. Cuộc viếng thăm là một cột mốc quan trọng trên con đường chữa lành và hòa giải. Trong các diễn văn công khai và riêng, Ngài đã chân thành và long trọng xin lỗi các thổ dân, nhân danh giáo hội Công Giáo, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với văn hóa và lãnh đạo của thổ dân, nói lên sự đau buồn sâu đậm vì ảnh hưởng kéo dài của sự thực dân hóa, nhìn nhận ảnh hưởng thê thảm của chế độ các trưởng nội trú và xin lỗi về những lạm dụng, kể cả lạm dụng tính dục do các thành viên của giáo hội gây ra. Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta tiếp tục giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ trong việc chữa lành những chấn thương họ đã chịu. Chúng tôi đã nghe lời kêu gọi này và sẽ duyệt lại chương trình đã cập nhật trong khóa học toàn thể mùa thu tới đây. Chúng tôi hy vọng những tương quan đã được đề ra trong tiến trình hoạch định này, đặc biệt với các đối tác thổ dân trên bình diện toàn quốc và địa phương, sẽ tăng trưởng đi xa hơn cuộc viếng thăm này và với anh chị em thổ dân. Chúng tôi đã nghe thấy những lời kêu gọi minh bạch hơn về việc bảo tồn và tiết lộ các hồ sơ với các trường nội trú, yêu cầu hỗ trợ để giải quyết vấn đề các hiện vật của thổ dân giữ tại Bảo tàng Viện Vatican. Mong muốn khẳng định các quyền cố hữu của các thổ dân và cả làm sáng tỏ những chính sách lịch sử và nguyên tắc thường được gọi là đạo lý về khám phá. Mời đồng hành với các cộng đoàn dân tộc đầu tiên, những người Lai và người Inuit trong việc giải quyết những bất công còn tiếp tục ngày nay, và hỗ trợ tài chính cho các sáng kiến đẩy mạnh việc chữa lành và hòa giải. Hướng dẫn này sẽ là công cụ cho các bước kế tiếp trong khi chúng ta tìm cách đồng hành theo một con đường mới. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Canada cũng nhắc đến rằng, trong khóa họp 2021, các giám mục Canada đã hứa thăng tiến việc tham khảo các văn phố, giáo dục hàng giáo sĩ về các nền văn hóa và lãnh đạo thổ dân, tiếp tục đối thoại với các cộng đoàn thổ dân và dẫn thân với thổ dân về các hiện vật và cam kết quyên góp 30 triệu đô la để có thể trở thành ngân quỹ hòa giải thổ dân. Chúng tôi cảm ơn các đối tác thổ dân, chính phủ và các tín hữu Công Giáo đã giúp chúng tôi thực hiện tiến bộ đáng kể trong các quyết tâm này, trong khi nhìn nhận rằng một công việc quan trọng đang chờ đợi chúng ta. Tin giáo hội tại Đức. mặc dù rằng tín hữu tôn giáo Đức thu được thuế cao thứ hai. Mặc dù số tín hữu giảm sút trong năm ngoái 2021, giáo hội công giáo tại Đức đã thu được số tiền thuế giáo hội là 6.730.000.000 euro, cao thứ hai từ trước đến nay. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Đức công bố hôm 26 tháng 7 vừa qua, số thuế vừa nói cao hơn 20 triệu so với năm 2020 trước đó. Trước đại dịch năm 2019, số thuế giáo hội công giáo Đức thu được là 6.760.000.000 euro. Năm ngoái, 20 giáo hội Tin lành tại Đức thu được tổng cộng 6.000.000.000 euro, tức là ít hơn công giáo 730.000.000.000 euro. Theo thống kê công bố hồi cuối tháng 6 năm nay, có gần 360.000 tín hữu công giáo thuộc 27 giáo phận làm đơn xin ra khỏi giáo hội trong năm ngoái, và do đó công giáo Đức còn 20.640.000 tín hữu so với 19.720.000 người theo Tin lành. Trong năm ngoái, có 280.000 tín hữu xin ra khỏi 20 giáo hội Tin lành tại Đức. Với những con số trên đây của năm ngoái, lần đầu tiên hai giáo hội công giáo và Tin lành tại Đức có tổng số tín hữu xuống dưới 50% dân số tại nước này. Tin Roma. Đức Thánh Cha họp báo trên máy bay. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án mọi hình thức thực dân hóa xưa và nay, đồng thời ngài xác nhận những chính sách đồng hóa thổ dân Canada là một thứ diệt chủng văn hóa. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo như thường lệ dành cho các ký giả tháp tùng trong chuyến bay dài 6 tiếng từ Iqaluit bên Canada về Roma sáng thứ Bảy 30 tháng 7 vừa qua. Trả lời câu hỏi của nữ ký giả Jessica Canesio Dia thuộc Đài Phát thanh Thổ dân Canada, bày tỏ mong muốn Đức Thánh Cha loại bỏ đạo lý về sự khám phá được trình bày trong các tông sách của các giáo hoàng. Dựa theo đó, các hệ thống luật pháp ở Mỹ và Canada tước đoạt lãnh thổ của các thổ dân. Đức Thánh Cha đáp, tôi nghĩ đây là vấn đề của mọi thứ chủ nghĩa thực dân, kể cả ngày nay, những thực dân ý thức hệ. Thời nay, chúng ta theo cùng khuôn mẫu. Ai không theo đường vừa nói thì bị coi là thấp kém. Nhưng tôi muốn đi sâu hơn nữa, các thổ dân bị coi là thấp kém, thậm chí có vài nhà thần học hơi bị mất trí, đặt câu hỏi xem các thổ dân có linh hồn hay không. Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng những người nô lệ Phi Châu bị quẳng lên tàu trong những điều kiện thê thảm để trở sang Mỹ Châu làm nô lệ. Quả thực hồi đó có một số vị lên tiếng chống lại, như Bartolomeo de la Casas và Pedro Claver, nhưng họ là thiểu số. Ý thức lương tâm về sự bình đẳng giữa con người chỉ đến sau một cách chậm rãi. Luôn luôn con người có một thái độ thực dân thu hẹp văn hóa của những người bản địa vào văn hóa của chúng ta. Đó là điều đến với chúng ta từ lối sống gọi là phát triển, nhiều khi chúng ta mất giá trị mà họ có như cuộc sống hài hòa với thiên nhiên. Về đạo lý thực dân hóa, Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, đó là điều xấu, bất công. Ngày nay, người ta còn dùng thứ đạo lý thực dân hóa này. Ví dụ, vài giám mục ở một vài nước nói với tôi rằng, tại nước chúng tôi, khi xin một tổ chức quốc tế viện trợ, xin tín dụng, thì họ đặt điều kiện cho chúng tôi, kể cả phải đưa vào luật pháp những điều kiện thực dân. Để cấp tín dụng cho bạn, họ đòi bạn phải thay đổi lối sống. Trở lại với sự thực dân hóa ở Mỹ Châu chúng ta, có thực dân Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hồ Đào Nha. Có lão trạc tự coi mình cao trọng hơn, còn những thổ dân ấy chẳng đáng kể gì. Đây là điều trầm trọng. Vì thế, chúng ta phải làm việc trong điều mà bạn nói, đi trở lại và thanh tẩy điều ác đã làm, với ý thức rằng, cả ngày nay cũng có những chủ nghĩa thực dân như vậy. Chúng ta hãy nghĩ đến trường hợp những người Rohingya bên Myanmar. Họ không có quyền được quốc tịch, họ ở một cấp độ thấp hơn. Một ký giả thuộc hãng tin Canada, ông Brittany Hobson, hỏi Đức Thánh Cha tại sao không dùng thành ngữ diệt chủng văn hóa để gọi chế độ các trường nội trú thổ dân ở Canada. Đức Thánh Cha cho biết, vì lúc đó, ngài không nghĩ đến từ chuyên môn ấy, nhưng ngài đã mô tả điều mà ngài đã lên án và xin lỗi. Ví dụ, đứng các trẻ em khỏi gia đình và bộ lạc của các em thay đổi tâm thức các truyền thống, chủng tộc, toàn bộ văn hóa của họ. Đức Thánh Cha nói, diệt chủng là một từ chuyên môn, tôi không dùng vì lúc đó nó không xảy đến trong đầu tôi. Xin bạn hãy yên trí, đó là một cuộc diệt chủng. Một ký giả người Mexico hỏi Đức Thánh Cha về tình trạng sức khỏe của ngài. Đức Thánh Cha cho biết sẽ phải giảm bớt các cuộc viếng thăm vì tuổi cao và sức khỏe hiện nay. Về cuộc phẫu thuật đầu gối của ngài thì các chuyên gia nói là có thể thực hiện được. Nhưng Đức Thánh Cha có vấn đề về việc gây mê là điều ngài không chịu nổi. Cách đây 10 tháng, ngài đã bị gây mê trong 6 tiếng đồng hồ khi chịu phẫu thuật và cho đến bây giờ vẫn còn vết tích. Không thể đùa giỡn với việc gây mê. Tin Dhaka, Bangladesh. Hơn 100 vị lãnh đạo tôn giáo thiểu số Bangladesh kêu gọi chống bạo lực tôn giáo. Hơn 100 vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn giáo thiểu số tại Bangladesh lên án các hành vi bạo lực trong các nơi thờ phượng và các thành viên của các cộng đoàn này, đồng thời kêu gọi chính quyền thực thi công lý và bảo vệ an ninh cho các tín hữu. Trong số 166 triệu dân tại Bangladesh, gần 89% là tín hữu Hồi giáo, tiếp đến có 9,3% theo Ấn giáo, 1% theo Phật giáo và Kitô hữu chỉ có 1%. Trong số này có khoảng 400.000 người công giáo. Theo tổ chức Emosalis Kendra, gọi tắt là ASK, chuyên trợ giúp pháp luật và bảo vệ nhân quyền, từ tháng Giêng năm 2013 đến tháng 9 năm 2021, có 3.679 vụ bạo lực trong các nhóm tôn giáo, chủng tộc và văn hóa thiểu số tại Bangladesh. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 27 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Liên tôn Ấn giáo, Phật giáo và Kitô tại nước này đã nhóm họp trong những ngày vừa qua và đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Hội đồng nhắc lại rằng, ngày 15 tháng 7 mới đây, một nhóm Hồi giáo cực đoan sau vụ gọi là xúc phạm đến Hồi giáo tìm thấy trên mạng Facebook đã tấn công và đốt nhà, cửa tiệm, đền thờ Ấn giáo Narai, trong khi những người Hồi giáo cực đoan khác đã dùng chiêu bài tuyên truyền giả dối để tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số. Một vụ khác xảy ra ngày 5 tháng 7 mới đây, mục sư Tin Lành Timothy Barroy nói về Chúa Giêsu Kitô với một thương gia Hồi giáo tên là Mohammed Mosa ở Gopanjani. Trong khi đó, có hai imam Hồi giáo đi qua đó. Họ tụ tập một nhóm người và bắt đầu lăng mạ, đe dọa, đánh đập mục sư Barroy, cấm ông không được nói về Chúa Giêsu với một người Hồi giáo. Một loạt những vụ bạo hành cũng đã xảy ra tại một số nơi. Ông Niemon Rosario, người công giáo, chủ tịch hội đồng Ấn giáo, Phật giáo và Kitô, nói với hãng tin Fides rằng, mới đây đã xảy ra hàng chục vụ bạo hành trong các nhóm tôn giáo thiểu số, và chúng tôi lên án những vụ này. Các nhân viên an ninh không canh chừng đủ, trong khi nhiệm vụ của họ là bảo vệ công lý và an ninh cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Rosario cũng nhắc lại rằng, chính phủ đã cam kết ban hành những luật lệ để chống lại nạn kỳ thị và thành lập một ủy ban chính phủ để theo dõi sự tôn trọng các quyền của các nhóm dân thiểu số.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Lịch sử cầu nguyện Kitô giáo phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh Do Thái, ngoài những chứng tích và giáo huấn về việc cầu nguyện rải rác đây đó, còn dành riêng một bộ sách nguyện gồm 150 bài thi ca, được đặt tên là Sách Ngợi Khen, Sefer Tehillim, nhằm nêu bật một hình thức đặc thù để thờ phượng Thiên Chúa, khác biệt với việc hiến tế, khấn hứa
hoặc việc tuân thủ các giới răn. Đến khi được chuyển sang tiếng Hy Lạp, nó được đặt tên là Psalmoi, dựa theo hình thức cử hành, nghĩa là những bài thơ được hát lên kèm theo tiếng hạ cầm. Trong tiếng Việt, chúng ta gọi là thánh vịnh. Vịnh là ngâm lên, hát lên. Những bài thơ này dài ngắn không đều, từ hai câu ngắn gọn, ví dụ thánh vịnh 117, lên tới 176 câu, thánh vịnh 119. Không do một tác giả sáng tác, nhưng được hình thành từ nhiều trạng huống khác nhau. Có khi là lời than vãn của một kẻ bị đau ốm, bị ức hiếp. Có khi là lời kêu nài của cộng đoàn đang lâm cảnh nguy biến. Có lúc là những lời chúc tụng tạ ơn của cá nhân hay cộng đoàn. Từ những xuất xứ khác nhau, các bài thơ này được truyền tụng và trở thành một gia tài chung của dân tộc Israel. Dưới hình thức được lưu lại trong sách thánh hiện nay, bộ hợp tuyển được phân thành 5 quyển. Quyển 1 gồm các thánh vịnh 1 đến 41. Quyển 2 các thánh vịnh 42 đến 72. Quyển 3 các thánh vịnh 73 đến 89. Quyển 4 các thánh vịnh 90 đến 106. Quyển 5 các thánh vịnh 107 đến 150. Mỗi quyển kết thúc với lời chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Bộ hợp tuyển được kết thúc với lời ngợi khen của toàn thể thánh vịnh 150. Có lẽ sự phân chia thành 5 quyển muốn bắt chước bộ luật ngũ thư được truyền thống gán cho Môsê là tác giả. Một cách tương tự như vậy, 5 quyển thánh vịnh cũng được gán cho vua David. Trên thực tế, các học giả không nhận thấy một tiêu chuẩn nào khách quan trong việc phân chia thành 5 quyển, và kể cả trong việc phối trí thành 150 bản. Có nơi cắt một thánh vịnh ra thành 2 phần, và có nơi thì gom 2 thánh vịnh lại làm 1. Vì thế, không có sự đồng nhất trong cách tính. Có bao nhiêu thánh vịnh tất cả? 145, 147 hay 150? Đằng khác, có sự sai lệch về sự phối trí giữa nguyên bản Do Thái và bản dịch 70 sang tiếng Hy Lạp. Hai thánh vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái được gom lại một thánh vịnh số 9 trong bản Hy Lạp, khiến cho con số trội lên kể từ thánh vịnh 11 đến 113, tương đương với các số từ 10 đến 112 trong bản Hy Lạp. Hai thánh vịnh 114-115 trong bản Do Thái được gom thành một thánh vịnh 113 trong bản Hy Lạp. Nhưng thánh vịnh 116 trong bản Do Thái lại được phân làm đôi trong bản Hy Lạp, thành 114 và 115. Từ thánh vịnh 117 cho đến thánh vịnh 146, bản Do Thái vẫn đi trước bản Hy Lạp một số, tức 116 đến 145. Nhưng thánh vịnh 147 trong bản Do Thái lại được phân làm đôi trong bản Hy Lạp, tức 146 và 147. Nhờ vậy, có sự trùng hợp trong ba thánh vịnh cuối cùng, 148 đến 150. Phục vụ Kitô giáo theo bản Hy Lạp trong cách đếm số. Mặt khác, nếu xét về nội dung, người ta thấy thánh vịnh 114 và 53 hoàn toàn y hệt. Một cách tương tự như vậy, thánh vịnh 70 trùng hợp với các câu 14 đến 18 của thánh vịnh 40. Ngoài ra, tuy mang tên là sách ngợi khen, nhưng đề tài ngợi khen không giữ vai trò then chốt. Thực vậy, các thánh vịnh mang tính cách khẩn nài, than van cầu khẩn nhiều hơn là ngợi khen chúc tụng. Sự phân biệt hai thể loại này cung cấp cho chúng ta một tiêu chuẩn thứ nhất để tiếp cận các thánh vịnh. Thể văn căn bản, chúc tụng và khẩn cầu. Tiêu chuẩn đơn giản nhất để phân biệt các thánh vịnh là dựa trên hai tâm tình căn bản của con người khi cầu nguyện. Một đàn cảm thấy mình nghèo hèn khốn khổ, con người giải bày tình trạng của mình để xin Chúa giúp đỡ. đàn khác, con người nhìn lên Chúa và muốn kết hiệp với người, quên đi những nỗi sầu buồn của mình. Tâm tình thứ nhất là nguồn gốc cho những thánh vịnh khẩn cầu. Tâm tình thứ hai là nguồn hứng khởi cho các thánh vịnh ngợi khen. Chúng ta hãy khảo sát thể văn ngợi khen trước, bởi vì nó được dùng để đặt tựa đề cho tập sách trong tiếng Do Thái. Những thánh vịnh ngợi khen. Cấu trúc của các thánh vịnh này gồm có ba phần. Một, lời hô hào, hãy ngợi khen Chúa, thường ngỏ với một cộng đoàn. Hai, trình bày lý do, bởi vì Thiên Chúa đã thực hiện một kỳ công. Ba, lặp lại lời mời, hãy ngợi khen Chúa, hallelujah. Phần đầu và phần cuối thường là vắn tắt, phần giữa được quảng diễn hơn cả. Chúng ta hãy lấy một thí dụ ở Thánh Vịnh 117, ngắn nhất. Một, muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng người. Đó là lời mời gọi. Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của người bền vững muôn năm. Lý do, vì tình thương yêu và lòng thành tín của Chúa. Hallelujah, tức là mời gọi, hãy ngợi khen Đức Chúa. Lý do của việc chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là chính Thiên Chúa. Lời cầu nguyện mang tính hướng Chúa, đối thẳng. Con người chúc tụng Thiên Chúa vì chiêm ngắm vẻ đẹp huy hoàng của Chúa, chứ không phải vì ta. Những thánh vịnh khẩn nài. Cấu trúc gồm 4 phần. 1. Mở đầu bằng lời kêu cầu. 2. Trình bày cơ sự. 3. Nài xin Chúa can thiệp. 4. Tin tưởng Chúa sẽ nhập lời hoặc hứa sẽ tạ ơn. Chúng ta hãy lấy một thí dụ từ Thánh Vịnh 54. Thứ nhất, kêu cầu. Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi. 2. Trình bày cơ sự. Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại bạn sống con, chúng không kể gì đến Thiên Chúa. 3. Kêu vang. Xin Chúa diệt quân thù, dựa trên lòng tin tưởng có Chúa che chở. Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con, vì Ngài thành tín xin tiêu diệt chúng. 4. Hứa sẽ dâng lễ phẩm. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế. Lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. Vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, và con đã dám nghênh bọt địch thủ. Dĩ nhiên, cấu trúc mang tính uyển chuyển, chứ không đóng khung cứng ngắc. Thứ tự các phần có thể thay đổi, tỷ lệ dài ngắn của mỗi phần cũng co giãn. Đôi khi trong phần thứ ba, kêu cầu, tác giả khai triển đề tài tin tưởng vào Thiên Chúa, đến nỗi lấn át cả phần thứ hai là kể lệ. Lúc khác, phần thứ bốn trở thành chính yếu, nghĩa là tác giả tạ ơn sau khi đã được Thiên Chúa nhậm lời. Và từ đó, ông kể lại tình trạng khốn quẫn mà mình đã lâm vào. Vì thế, cấu trúc của một thánh vịnh tạ ơn sẽ diễn tiến như sau. 1. Khởi đầu là lời hân hoan tạ ơn. 2. Ôn lại tình trạng khốn quẫn. 3. Kể lại lời van nạn. 4. Chúa đã thương cứu chữa. 5. Kết luận với lời hứa sẽ ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời. Có thể xem một thí dụ nơi Thánh Vịnh 30, lời tạ ơn sau khi được cứu khỏi chết. Thực ra, tuy phân biệt hai loại chính của các thánh vịnh dựa theo thể văn, nhưng trên thực tế, chúng thường trà trộn với nhau. Sự chúc tụng ngợi khen thường mang tính cách tạ ơn tiếp theo một tình cảnh bi đát, cách riêng của dân tộc. Công trình Thiên Chúa giải thoát Israel trở nên đề tài chúc tụng ngợi khen. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của đề tài Sứ điệp xã hội trong Kinh Thánh với nhan đề Giáo huấn các tông đồ. Ngoài Tân Ước, ngay từ hậu bán thế kỷ thứ nhất đã xuất hiện một số tác phẩm Kitô giáo. Các tác phẩm này góp phần quan trọng cho việc giải thích và truyền đạt niềm tin và giáo huấn từ thời các tông đồ đến thời các giáo phụ. Sách Didache, cũng gọi là Giáo huấn của các tông đồ, là một trong các tác phẩm quan trọng nhất. Didache được soạn thảo trong khoảng năm 70 đến 90, nhưng nguyên bản mới được phát hiện vào năm 1873. Chưa biết rõ tên tác giả, nhưng chắc chắn ông là một người có uy tín trong giáo hội sơ khai. Đây là một tài liệu quan trọng về giáo hội học, vì là chứng nhân lịch sử đầy uy tín về tính tông truyền của giáo hội và thường xuyên được các giáo phụ trích dẫn. Dưới đây là vài nét đại cương. Một đời sống tâm linh. Didache trình bày hai con đường tâm linh, sự khác biệt giữa chúng rất lớn, vì một đường dẫn đến sự sống, còn đường kia dẫn đến sự chết. Đường dẫn tới sự sống chính là phải yêu mến Thiên Chúa hết tâm tình, thứ đến phải yêu mến tha nhân như chính mình. Châm ngôn tử thế của những người theo con đường này là, những gì mình không muốn kẻ khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người ta. Sự hoàn thiện Kitô giáo cũng đòi hỏi phải có niềm tin, từ tâm, bao dung, tha thứ và quảng đại trước những nhu cầu của anh em đồng loại. Đường dẫn tới sự chết là con đường tội lỗi, giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, thờ tà thần, ăn gian, nói dối, nhị tâm, kiêu ngạo, xảo trá, ma lanh, ghen ghét, tham lam, hà tiện, bủn xỉn. Hai con đường này đã trở thành phương pháp dạy giáo lý cho nhiều thế hệ Kitô giáo sau này. Người ta nhận thấy ảnh hưởng rõ rệt của văn hóa Hy Lạp trong lối phân chia và trình bày đời sống tâm linh của Didache. 2. Chiều kích xã hội. Ở đây, giáo huấn các tông đồ đưa ra một số lời khuyên cụ thể về hành động bác ái. Bất cứ ai xin ngươi, ngươi hãy cho mà đừng đòi lại. Vì Chúa Cha muốn cho mọi người tham dự vào những ân huệ của riêng người. Phúc thay người ban phát theo như lệnh truyền, vì người đó sẽ được sạch tội. Tác giả phân chia nhân loại thành hai hạng, người cho và người nhận. Đối với người nhận, tác giả cảnh cáo hành động gian dối, giả vờ hay lười biếng. Quả vậy, nếu người nào lâm cơn túng quẫn thì phải trình bày tại sao mình nhận và nhận để làm gì. Người ấy sẽ phải tống giam trong ngục mà suy xét về những gì mình đã làm và sẽ không ra khỏi đó cho tới khi trả xong đồng xu cuối cùng. Đối với người cho, tác giả khuyên, con đừng mở rộng tay khi nhận, còn khi cho thì khép chặt lại. Nếu con có được cái gì nhờ lao tác, thì hãy cho mà chuộc lại tội lỗi của con. Con đừng do dự khi cho, và khi cho thì cũng đừng lẩm bẩm kêu ca, vì con đã biết ai là đấng nhân lành sẽ trả công cho con. Con đừng ngoảnh mặt không vì người túng thiếu, nhưng hãy chia sẻ mọi sự cho người anh em của con. Con đừng nói mình có những của riêng, vì nếu của cải không mai một con còn chia sẻ, thì những của cải mau qua con lại càng phải chia sẻ hơn biết bao nhiêu. Qua những trình bày sơ lược ở trên, chúng ta có thể kết luận, Kitô giáo tự bản chất là một con đường cứu độ, chứ không phải là một triết lý chính trị, một mô hình kinh tế hay một thứ luân lý xã hội theo nghĩa chặt. Tuy nhiên, nước trời và sứ điệp cứu độ của Đức Giêsu được rao giảng trong một môi trường văn hóa và hoàn cảnh xã hội chính trị
cụ thể.
Vì vậy, sứ điệp cứu độ này đã không ngừng đối thoại và đối chất với não trạng, nếp nghĩ và nếp sống của người đương thời, cũng như các cơ chế và tổ chức của xã hội trần thế. Nhiều lần Đức Kitô đã mạnh mẽ đòi hỏi phải thay đổi không ngừng con đường cũ và nếp sống cũ, mà cả những luật lệ tôn giáo bất cận nhân tình, cũng như các cơ chế xã hội bất công, bạo lực, áp bức, và người đề nghị một lối sống mới, một tương quan nặng tình huynh đệ và một cơ cấu tổ chức, trong đó con người phải là trung tâm. Nói tóm lại, tin mừng cứu độ của Đức Giêsu không phải là một giáo huấn xã hội theo nghĩa chặt, nhưng trong ngọn nguồn sâu thẳm cũng như trong tiến trình lịch sử, tin mừng không những chứa đựng toàn bộ giáo huấn liên quan đến mầu nhiệm cứu độ, mà còn kèm theo những sứ điệp về mối tương quan giữa người với người và nghĩa vụ dấn thân để xây dựng một thế giới huynh đệ, an hòa và nhân bản hơn. Trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, các cộng đồng Kitô giáo luôn cố gắng thực hiện sứ điệp này qua những lối sống, qua những hành động dấn thân để phục vụ và các tổ chức bác ái xã hội rất đa dạng, tùy theo môi trường văn hóa, chế độ chính trị và điều kiện kinh tế đặc thù của mỗi địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thế rồi con quỳ xuống, đưa bàn tay trinh nguyên, dâng hiến trọn xác hồn, suốt đời con hiến thân, làm lễ tế hy sinh, làm lễ tâm con thiêng. Ánh đèn trên bàn thánh đưa hồn con lên cao, xin chắp tay cúi đầu, khói trầm một tay, lời ca thánh du dìu con bước lên trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Dương Hổ làm loạn nước Lỗ. Vua nước Lỗ ra lệnh cho thủ hạ đóng cửa thành lại lùng bắt Dương Hổ, tuyên bố phàm những ai bắt được Dương Hổ sẽ có trọng thưởng, còn những ai cố tình thả Dương Hổ sẽ bị phạt nặng. Những người lùng bắt bao vây Dương Hổ tầng tầng lớp lớp, Dương Hổ đành phải giơ kiếm lên chuẩn bị tự vẫn. Lúc này có một người canh giữ cổng thành ngăn ông lại, khuyên rằng, thiên hạ rộng lớn như vậy, có thể đào sinh, sao lại phải tự sát? Tôi sẽ thả ông ra khỏi thành. Thế là Dương Hổ đột phá vòng vây, trong tình huống truy binh bám sát phía sau không buông. Dương Hổ múa kiếm, vung thương liều chết xông ra. Người giữ cổng đó nhân lúc hỗn loạn đã thả Dương Hổ ra khỏi thành. Sau khi Dương Hổ ra khỏi thành lại quay trở lại, bắt lấy người giữ cổng đó giơ thương lên đâm ông một nhát. Cây thương đâm xuyên áo, đâm trúng phần nách của ông. Lúc này người giữ cổng oán hận nói rằng, ta vốn không phải là họ hàng bạn bè gì với ông, vì để cứu ông mà ta bất chấp mạo hiểm sống chết. Nhưng ông quay lại đâm ta bị thương, gặp phải kiếp nạn này thật là đáng đời ta lắm. Vua nước Lỗ nghe tin Dương Hổ đã thoát ra khỏi cổng thành thì lấy làm tức giận, liền truy xét Dương Hổ đã trốn ra từ cổng thành nào. rồi cử quan viên bắt giữ những người giữ cổng thành có dấu hiệu đáng nghi. Vua nước Lỗ cho rằng, phàm là người trấn giữ cổng thành mà bị thương thì chính là người đã ra sức ngăn cản Dương Hổ nên được trọng thưởng. Còn những ai không bị thương thì rất có thể đã cố tình thả Dương Hổ đi, cần phải bị phạt nặng. Tất nhiên, trong số những người giữ cổng bị thương được nhận thưởng cũng bao gồm cả người giữ cổng đã thả Dương Hổ đi. Đây thật là nói cố tình hại ông, nhưng trái lại đã giúp ông được lợi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là một chuỗi những vui buồn, may rủi, tốt xấu, phúc họa đang xen nhau. Vì thế, việc nên nhìn nhận những sự kiện đó dưới một quan điểm như thế nào luôn là điều chúng ta phải có ý thức rèn luyện. Khi thành công, hạnh phúc, đừng quá vui mừng kiêu hãnh, vì chúng ta có thể hư mất những điều mình đang sở hữu. Ngược lại, trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng quá tập trung vào những bất hạnh mà hãy tin rằng sẽ có một điều may mắn khác tiềm ẩn trong rủi ro mình đang gặp. Thực tế cuộc sống cho thấy hai điều họa phúc rất hay đi đôi với nhau, hết may tới rủi, hết rủi tới may. Vì thế, tốt nhất là nên giữ tâm thế của mình sao cho có được sự an nhiên trước cảnh thế gian biến cải vũng nên đồn. Cuộc đời của Thánh Alfonso María Liguori mà giáo hội mừng kính hôm nay cũng là một minh chứng cho câu chuyện phúc tàn trong họa trong cõi nhân sinh này. Thánh Alfonso María Liguori thành công rất sớm trên đường đời. 17 tuổi, ngài đậu bằng tiến sĩ luật khoa cả về giáo luật lẫn dân luật và bắt đầu hành nghề luật sư. Khả năng hùng biện của ngài hứa hẹn một tương lai sáng lạng. Nhưng tuổi trẻ cũng có cớ dẫn ngài tới lỗi lầm với hậu quả bi thảm. Vào năm 1723, trong một vụ kiện, ngài biện hộ với một giọng hùng hồn, lý lẽ vững chắc, làm cho cả tòa án phải ngỡ ngàng tán thưởng. Thế nhưng, khi vừa dứt lời, đối thủ ôn hòa vạch ra một lỗi nhỏ mà ngài không nhận thấy. Chính lỗi nhỏ đó đã tiêu hủy luận chứng lẫn danh tiếng của ngài. Thất bại này đã làm Alfonso rất đau buồn, thế nhưng đây chính là cơ hội để ngài suy nghĩ và tự hỏi rằng, đây không phải là lời mời gọi của Chúa hay sao? Ngài tìm đường sống và dấn thân cho công cuộc bác ái. Từ bỏ vinh hoa của thế gian, ngài cầu xin Chúa hãy làm nơi mình điều làm đẹp lòng Chúa. Rồi bất chấp sự từ bỏ của người cha, ngài hiến thân phụng sự Chúa và năm 1726, ngài thụ phong linh mục. Cuộc đời của Thánh Alfonso María cho chúng ta thấy rằng, cho dù đón nhận những điều như ý hay bất ưng trong cuộc sống, thì hãy tin rằng tất cả không ngoài thánh ý của Thiên Chúa và ơn ta đủ cho con. Chúa không để ai phải vác thập giá quá sức mình. Chúa sẽ ban ơn giúp sức để thánh nhân chu toàn thánh ý của Ngài. Vì thế, khi một sự việc xảy đến trong cuộc đời của mình, chúng ta đừng bận tâm nó sẽ là tốt hay xấu, họa hay phúc trong cuộc đời của mình. Hãy tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và động thái chúng ta cần phải có, đó là sẵn sàng đón nhận mọi sự kiện chạy đến trong cuộc đời với một tâm thế bình an và phó thác. Lạy Chúa, Thánh Alphonso Maria đã chia sẻ kinh nghiệm phó thác vào sự quan phòng của Chúa rằng: người nào tin tưởng vào bản thân sẽ hư mất, người nào tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ làm được mọi sự. Nhờ lời cầu thay, nguyện giúp của Thánh Nhân, xin cho chúng con luôn nhận ra tình yêu của Chúa trong tất cả mọi sự việc, và nhất là biết đón nhận những điều không như ý với tất cả tâm tình cậy trông, phó thác. Amen.
Thế rồi con nguyện ước, ước nguyện cho tương lai, đi khắp mặt đất này, lấy niềm tin sẵn sàng, hành trang hướng theo người, làm nhân chứng trong cuộc đời. Hành trang hướng theo người, làm nhân chứng trong cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.